Bài trích phúc âm theo thánh Matthew. Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy, để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của Chúa Cha nói trong anh em. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ, và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Đó là lời Chúa.
Thưa anh chị em, sáng hôm nay chúng ta cử hành lễ các thánh tử đạo Việt Nam. Và đối với Kitô giáo thì không có sự cử hành nào chỉ đơn thuần là tưởng niệm một biến cố trong quá khứ. Nhưng bao giờ cùng với sự tưởng niệm đó, nó cũng hàm một ý nghĩa hiện tại hóa. Và chính vì vậy mà khi mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam, tôi tự đặt cho mình một câu hỏi thế này. Giả như các thánh tử đạo Việt Nam mà sống trong thời đại và hoàn cảnh anh chị em với tôi đang sống, thì các ngài sẽ làm cái gì? Các ngài sẽ sống như thế nào? Để trả lời được cho câu hỏi đó thì tôi tưởng rằng là ta phải so sánh hai cái khung cảnh lịch sử, hai khung cảnh xã hội. Cái khung cảnh xã hội của thời các thánh tử đạo ngày xưa, cách đây hơn một thế kỷ, ai trong anh chị em cũng biết đó là một cái khung cảnh bị bắt bớ và bách hại rất ác liệt. Dĩ nhiên là cho đến hôm nay người ta vẫn còn tiếp tục tranh luận về cái động lực, về lý do khiến cho các vua Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức có một thái độ khắc nghiệt đối với giáo hội Công giáo. Chúng ta không có bàn đến chuyện đó ở đây về mặt lịch sử. Thế nhưng tôi chỉ muốn ghi nhận một thực tế lịch sử thế này, là trong vòng 30 năm, từ năm 1833 đến năm 1862, trải qua ba triều vua Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức, thì đã có tới 14 sắc chỉ cấm đạo. Tôi thử đọc cho anh chị em nghe. Một cái sắc chỉ cấm đạo đầu tiên của vua Minh Mạng năm 1833, ông ấy viết thế này: Minh Mạng Thánh Tổ Hoàng Đế có lời cùng toàn thể thần dân. Đã từ lâu nhiều người châu Âu đến giảng đạo Gia Tô, lừa dối ngu dân, dạy chúng có một thiên đàng hỏa ngục. Chúng không thờ Phật, chẳng thờ cúng ông bà, thật là quân vô đạo. Cho nên là những người ngồi trong nhà thờ này là quân vô đạo hết. Hơn thế nữa, chúng dựng nhiều nhà thờ, trong đó trai gái ra vào lẫn lộn, mục đích là để quyến rũ đàn bà con gái. Chúng còn móc mắt những người ốm đau, thật là một điều trái với luân thường đạo lý. Nhà thờ trai gái ra vào lung tung, Minh Mạng bảo vệ. Thế rồi ông viết tiếp: Vì vậy chấm truyền cho tất cả những ai theo tà đạo này, từ quan chí dân, nếu còn biết sợ uy quyền của chấm thì hãy thật lòng cải tà quy chánh. Các quan phải kiểm soát các đạo đồ ở trong địa hạt mình, xem chúng có tuân thượng lệnh hay không, và bắt chúng phải dày đạt thập tự. Các đạo trưởng, đạo quán phải triệt hạ cho hết. Sau này còn ai theo đạo ấy thì phải nghiêm trị, vì chẳng muốn tiêu diệt tận gốc cái tà đạo này. Đó là thánh ý của chẳng, thần dân phải nghe theo và thi hành. Ngày 12 tháng 11 âm lịch năm thứ 13 của triều đại chẳng. Tôi đọc có một cái sắc chỉ cấm đạo thôi trong số 14 cái. Thế bây giờ anh chị em tưởng tượng đi, với những cái sắc chỉ cấm đạo như thế này, thì lúc bây giờ người Công giáo sẽ rơi vào tình trạng rằng sao? Tôi tưởng rằng lúc bây giờ anh chị em tín hữu bị rơi vào một tình trạng cùng cực, cả một xã hội lên án, bởi vì trong xã hội quân chủ, vua mà lên tiếng thì thần dân phải nghe thôi. Mà bây giờ vua lại bảo rằng cái đạo này nó là quân vô đạo, nó làm những cái chuyện gian dâm, nó lại còn đi móc mắt của người sắp chết nữa. Thế thì có ai mà dung dưỡng cho cái thứ đạo mà tội lỗi như vậy? Cả một xã hội lên án. Rồi những người tín hữu lúc đó trở thành những kẻ bị săn đuổi, bởi vì tất cả xã hội lên án và tìm cách để rình rập xem là đứa nào mà còn dám tiếp tục giữ cái đạo, cho nên họ trở thành kẻ bị săn đuổi và một cuộc sống nơm nớp trong lo sợ. Cái khung cảnh lúc đấy là như thế. Thế còn cái khung cảnh xã hội của ngày hôm nay thì sao? Tôi tưởng ở Việt Nam lúc này nó có những cái nét rất là đặc biệt. Một đằng thì dĩ nhiên anh chị em và tôi thấy mình đâu có còn bị bắt bớ và bắt hại theo cái kiểu ngày xưa thế này nữa. Nhưng mà mình vẫn không thể phủ nhận được một cái thực tế rằng vẫn còn đó một số những hạn chế về mặt tôn giáo. Nhưng còn có một cái nét nó khác hơn nữa, là từ mấy năm nay với cái thời đại mà ta gọi là kinh tế thị trường, thì cái lối sống gọi là thực dụng và hưởng thụ ở nơi các nước tư bản nó cũng nhảy vào Việt Nam rất là nhanh. Một cái lối sống rất tự do, nhưng mà về mặt đức tin thì hàm chứa trong cái tự do ấy cũng là những nguy hiểm xói mòn đời sống đức tin. Một cách nào đó, ở trong một xã hội thực dụng và hưởng thụ, thì những kẻ mà Thánh Phaolô nói rằng sống niềm tin vào một Đức Kitô chịu đóng đinh, những kẻ đó bị thế gian gọi là điên rồ và ngu xuẩn. Một cách nào đó thì trong một cái xã hội mà đồng tiền ở trên hết, thì những kẻ mà cố gắng sống tám bốn phúc thật, kẻ đó phải chấp nhận thiệt thòi và mất mát. Thế cho nên hai khung cảnh lịch sử xem ra có vẻ khác nhau lắm, nhưng mà lại hàm chứa ở bên trong những mối nguy hiểm cho đời sống đức tin, cho những giá trị tinh thần Kitô hữu gần như nhau vậy. Thế thì trong cái khung cảnh lịch sử ngày xưa, các thánh tử đạo đã có một thái độ và chọn lựa thế nào? Tôi tưởng rằng các ngài có một thái độ căn bản này, đó là các ngài chấp nhận bị tước đoạt sự sống. Không ai trong chúng ta mà không muốn sống. Và biết bao nhiêu công việc mình làm hàng ngày cũng chỉ nhằm để bảo tồn và phát triển cái sự sống đấy mà thôi. Và khi mà mình bị đe dọa mất sự sống thì mình sợ lắm. Cho nên anh chị em thấy cái lúc nào mà mình sợ nhất? Thưa là lúc sắp chết. Mất sự sống, mất một cách tuyệt đối, mất hoàn toàn cái sự sống mà mình cố gắng vun trồng từ bao năm nay, rất sợ. Chúa Giêsu mà đối diện với cái chết còn toát mồ hôi nặng như hạt máu cơ mà. Cho nên các vị tử đạo ngày xưa chắc chắn các ngài cũng run sợ khi mà các vua chúa ra những sắc chỉ cấm đạo đầy đe dọa như thế này. Thế nhưng mà các ngài chấp nhận bị tước đoạt cái sự sống ấy, cái sự sống thân xác, rồi cả sự sống xã hội, sự sống tâm lý, tình cảm. Và sở dĩ các ngài chấp nhận như vậy bởi vì các ngài xác tín vào một sự sống lớn lao hơn. Cái sự sống mà Chúa Giêsu diễn tả rằng được lời lãi cả thế gian này mà mất sự sống thì được ích gì. Và bởi vì các ngài xác tín như vậy cho nên sợ đấy, mà lại vượt qua nỗi sợ như Chúa Giêsu diễn tả. Các con đừng sợ những kẻ chỉ có giết được thân xác các con mà không làm gì được linh hồn các con. Nhưng các con hãy sợ đấng có thể giết chết thân xác đã vậy mà còn ném linh hồn các con vào trong hỏa ngục. Chúa Giêsu nói có vẻ hơi mạnh. Chính vì các ngài xác tín vào cái sự sống và cảm nhận cái sự sống đấy, cho nên các ngài vượt qua sợ hãi mà chấp nhận bị tước trước rồi. Nếu thái độ căn bản của các ngài là như vậy, thì tôi tưởng nếu các ngài có sống ở trong cái thời đại và hoàn cảnh chúng ta hôm nay, chắc cũng vẫn một thái độ đó thôi à. Nghĩa là các ngài vẫn sẽ sẵn sàng chấp nhận bị tước đoạt sự sống vì một giá trị lớn lao hơn. Các ngài sẽ chấp nhận bị tước đoạt cái sự sống xã hội khi mà bị người ta vu khống, bôi nhọ đủ điều gian ác. Giống như ở đây này, vu khống là đi móc mắt kẻ chết, vu khống là gian dâm, vu khống là tà đạo với lại vô đạo. Các ngài sẽ tiếp tục chấp nhận như vậy. Các ngài sẽ tiếp tục chấp nhận bị tước đoạt cái sự sống thân xác này khi mà từng giây từng phút cứ bị đe dọa về vấn đề an ninh. Không biết là bị gọi lên lúc nào, không biết là rồi sẽ đi đâu. Có một bộ quần áo thì cứ để trong cặp táp sẵn, mời đi đâu cũng được cả. Chấp nhận bị tước đoạt như vậy vì một giá trị lớn lao hơn. Cho nên thưa anh chị em, tôi nghĩ là chúng ta tạm tìm được cái câu trả lời như vậy. Giả như các thánh tử đạo Việt Nam sống vào thời đại hiện tại, các ngài sẽ chọn lựa một lối sống như thế nào? Và trả lời được cho câu hỏi đấy cũng có nghĩa là lắng nghe một tiếng gọi cho chính mình trong cuộc sống đức tin hiện tại. Chắc chắn là tất cả anh chị em và tôi, ai cũng muốn sống niềm tin của mình cho trọn vẹn. Ai cũng muốn tiếp nối cái lối sống mà cha ông mình đã sống trong đời sống đức tin. Thế nhưng cái câu cuối cùng của bài tin mừng hôm nay khiến cho chúng ta nhớ lại cái kinh nghiệm của chính mình. Ai bền chí đến cùng, người ấy sẽ được cứu thoát. Có lẽ anh chị em và tôi muốn sống tin mừng lắm, nhưng mà khó nhất là cái bền chí. Bởi vì cái đêm tối này nó dài quá. Cái đêm tối nó dài quá khiến cho cả 10 cô trinh nữ trong câu chuyện dụ ngôn Chúa Nhật tuần trước đều thiếp đi và ngủ cả. Cái đêm tối này nó dài quá khiến cho anh chị em và tôi có đôi lúc lòng tin của mình bị chao đảo, không biết là có Chúa hay không, và không biết là con đường tôi chọn rồi cuối cùng dẫn tôi tới đâu. Cái đêm tối nó dài quá khiến cho đôi lúc chúng ta như mất niềm cậy trông và không còn đủ tin tưởng vào cái con đường mà Chúa Giêsu mời gọi mình. Cái đêm tối nó dài quá, cái thiệt thòi mất mát lớn quá khiến cho ta chao đảo. Và vì vậy ngày hôm nay cha ông mình trở thành những ánh sao hy vọng, bởi vì các ngài đã đi tới cái đích mà con đường của Chúa Giêsu dẫn các ngài tới. Cho nên các ngài trở thành ánh sao hy vọng giúp cho chúng ta vững niềm cậy trông. Và cũng vì thế, cùng với lời suy niệm này, xin anh chị em chúng ta hướng lên các thánh tử đạo Việt Nam cùng cầu nguyện với các ngài cho giáo hội.